New là tất cả là từ người Anh đau hẳn. Những người Bồ Đào Nha, người Tây Ban Nha, người Đức. Khi chúng tôi đến thành phố Philadelphia thì chúng tôi thấy địa chỉ Berlin. Berlin, quý vị đọc là Berlin ha. Tiếng Đức là Berlin, tiếng Đào cái là Bồ Linh, Bồ Chi Bồ Linh, Căng Căng Sa. Đến Berlin, cái Bồ Linh, chữ Ba, Bồ Mọc, viết một bên chữ ba một bên thì tùy theo cách phát âm nhưng đúng nhất của nó tiếng Đức là Berlin chứ không phải là Berlin. Berlin là tiếng Anh, tiếng Đức là Berlin. Tiếng Đức là Berlin thì Berlin là một cái thủ đô của nước Đức sau khi chia cắt lòng đôi năm 1949 thì 9 tháng 11 năm 1989 thì bức tường Berlin sụp đổ và ngày 3 tháng 10 năm 1990 thì họ thống nhất Đông Tây và cái thủ đô tạm thời mà chia cắt ở nước Đức Tây Đức là Bonn và họ dời về lại Berlin và hiện tại thì bà thủ tướng Merkel là một cái người đàn bà cũng quyền lực nhất nhì trên thế giới đang cai quản cũng như là trị vì nước Đức là 2 nhiệm kỳ 8 năm nhưng có thể là năm này nhân dân Đức họ sẽ bỏ phiếu để tiến nhiệm và nhiệm kỳ nữa mặc dù là trong hiến pháp thì có được phép nhưng mà khi người ta làm được việc thì cái đó là quyền của dân thôi. Thì đến đây chúng tôi thấy tại sao có chị Berlin đi là Chicago tới chữ Manhattan và Strasbourg là những thành phố của Pháp. Vậy thì nước Mỹ ngày hôm nay chúng ta, quý vị đang có mặt ở đây là trăm năm trước hay nhiều trăm năm trước, nhưng là theo thời kỳ Nghị Nhất Thế Chiến năm 1914, năm 1917, năm 1939 đến năm 1945 là Đại Thế Chiến. Người Đức, những người Pháp, những người Âu Châu nói chung, họ không muốn sống dưới cái chế độ độc tài của một số nước ở tại Âu Châu, trong đó có Hitler của nước Đức, cho nên họ sang nước Mỹ để họ tìm cơ hội. Nếu mà hai chữ tự do thì người Việt Nam cũng vậy, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đến, và mình cũng gần kỷ niệm gần đúng 40 năm. Tôi thì ra đi trước 75, năm 1972, thì tới những ngày tháng của 75 thì tôi không có chứng kiến nhiều, mà cũng không có ăn bò cộng sản. Quý vị tôi cộng nghiệp với cộng sản ăn bò mấy năm, một ra tôi thì không có, cho nên không có nhân duyên với chế độ bây giờ. Sang nước năm này là năm thứ 44, đi học 23 tuổi, năm nay là 67 tuổi, và đi tu là 51 năm. Ăn cơm có đằng na tiếng thiến là mòn răng mỏi miệng, lúc thì ngon lúc thì dở, mà lúc thế nào thì cũng phải ăn. Trong luật có nói là bắt đa thực, bắt mỹ thực, bắt ăn ý thực. Người xuất gia thì không có được chọn món ngon để mà ăn, cũng không được quyền ăn nhiều, mà cũng không được ăn theo cái ý của mình. Vậy mà tới chùa nào mấy sư cô mới tự cho ăn dữ quá, ăn quá đa. Tôi đi Mỹ không có sợ gì, chỉ sợ ăn thôi. Mà tiếng Pháp nó có câu là mangre pour vivre et non vivre pour mangre, nghĩa là sao? Ăn để mà sống, nhưng mà sống để mà ăn. Mangre pour vivre et non vivre pour mangre, tức là ăn để mà sống, nhưng mà sống để mà ăn. Cái sự ăn đó là phương tiện thôi, nó có mục đích. Mục đích là sự sống, nhưng muốn để sống thì phải có ăn. Nhưng mà nếu người nào sống chỉ để mà ăn không á, thì không phải là một người. Cho nên tục ngữ Pháp có cái câu là mong rê phục viêm rê, non viêm rê phục mong rê. Thế thì đi khắp nơi mới thấy là người Việt nó riêng, tất cả dân tộc ở đây thế giới nói chung, ở xứ Mỹ là xứ phước báo nhiều nhất. Bởi vì nhà quý vị rất là rộng, quý vị đi qua Nhật thì thấy cái nhà là tổng kiếp đó, nó rất là chật, không có cái chỗ cửa quậy nữa. Đức thì tương đối thôi, nhưng mà so với Mỹ thì cũng không có bằng. Chúng tôi so sánh là nước Mỹ, nước Úc và nước Canada cũng giống như là cô gái 18 tuổi. Các xứ Âu Châu cũng giống như người thiếu phụ năm xương chờ chồng 50 tuổi, bắt đầu là tóc bạc điểm xương. Còn những xứ Á Châu chúng ta giống như bà già 70 tuổi, như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, giống như người phụ nữ đã về chiều chuẩn bị đi nội tổ bà. Cho nên xứ Mỹ là xứ tương lai rất là nhiều và tạo nhiều cơ hội. Cho nên phải nói là quý vị, những người có phước báo lắm tại được cái xứ này. Thì cũng được biết là Philadelphia cũng là thủ phủ cũ của nước Mỹ. Thì những người Âu Châu họ đến đây cũng giống như chúng ta thôi. Họ đặt thành phố Berlin, thành phố Strasbourg, thành phố Manhattan để họ nhớ về quê hương của họ. Cũng giống như người Việt mình đến Mỹ đặt đi cho Sài Gòn. Có chợ lớn chưa? Chưa. Chứ kỳ chợ lớn đặt Sài Gòn. Chợ lớn quý vị biết từ tiếng nào ra không? Tiếng Tàu là Si Công. Si Công là tay cống. Tay cống người Trung Hoa đến cuộc cách mạng Tân Thời năm 1911, khi mà nhà Thanh bị lật đổ, hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc là ai? Quý vị là đúng là thượng quyển sách này, tác phẩm thứ 63 của tôi không có đem nhiều. Đây là tác phẩm thứ 63. Hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh là ai? À, Phù Di. Phù Di tiếng Việt kêu là gì? Anh này có câu phim nhà Thanh. Nhưng mà thôi tạm này, thượng quyển cho cả bao tay anh này. nghe pháp với từ hai đố lúc mà quý vị về lịch sử văn hóa chính trị kinh tế ngôn ngữ của Phật pháp đố hết, quý vị nào giỏi thì sẽ được thưởng, tại vì sắc trường mang có giới hạn nặng. Fuji tiếng Việt gọi là Phổ Nghi Hoàng Đế. Và ai biết cuộc cách mạng Tân Hợi có Tôn Nhật Tiên, ông ta chủ trương tam dân, đó là dân gì, ai nói đúng này không? Dân sinh, dân tộc và dân quyền. Và từ đó cuộc cách mạng Tân Hợi kéo dài mãi cho đến năm 1949 thì Mao Trạch Đông toàn thắng lãnh thổ của Trung Hoa, Tưởng Giới Thạch và chạy qua Đài Loan. Rồi cho nên lịch của Đài Loan năm nay là lịch năm thứ mấy cũng không biết luôn. Năm 1911 là Tân Hợi, năm này chúng ta năm 2015 thì lịch của Đài Loan là năm này là 114, là lấy cái ngày cách mạng Tân Hợi của Tông Quang Thế Tông Nhật Tiên. Và Phật giáo theo ngài Thế Tôn Đại Sư cũng chủ trương thay đổi cái này Phật giáo của Trung Hoa, cho nên ngài chủ trương là giáo lý, cách mạng giáo lý, cách mạng giáo chế và cách mạng giáo sản. Ba cái này rất là quan trọng đối với những phong trào mà duy tăng học Phật của Việt Nam mình. Những cuộc cải cách của Thái Hư Đại Sư Trung Hoa cũng liên hệ với những cái phong trào học Phật của Bắc Kỳ Nghiên cứu Phật Học Hội, Trung Kỳ Nghiên cứu Phật Học Hội và Nam Kỳ Nghiên cứu Phật Học Hội của Việt Nam chúng ta từ những thời năm 1932 trở về sau này. Lịch sử nó là một cái chuỗi dài mà nó có sự đan kết với nhau, không ai có thể chối bỏ cái gì đã trải qua. Mà những người nghiên cứu về lịch sử cần nên biết và tháo rõ những cái phương diện này, bởi vì Phật giáo và dân tộc song hành với nhau, nó không thể tách rời ra được. Cái đề tài chúng tôi cũng nói chuyện với quý vị hôm nay là sự thăng hoa cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa từ kinh điển căn bản của Nikaya, tức là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, cũng như là Tăng Chi Bộ Kinh. Rồi thì cái sự xây dựng Phật giáo đó từ Ấn Độ qua Trung Quốc, từ Trung Quốc qua Nhật Bản, Đại Hàn, rồi qua Việt Nam, đặc biệt tôi sẽ nói về Tịnh Độ Tông cho quý vị nghe. Tại vì hôm qua Hòa Thiện Tông thì có người biết, ở trong cái đoạn thì có Thượng Tọa Thích Thông Triết và đệ tử Hòa Thượng Thanh Từ là thiền của Trần Nhân Tông. Ông vua đã từ bỏ ngôi báo và đã đi tu vào năm 1296, có hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng, và có một người con gái tên là Huyền Trân Công Chúa đã gả cho Thiếp Măng. Và sau này thì chồng chết, cho nên cô ta trở về Hòa Vân Am tu trên núi Yên Tử, cũng rất là hay. Nhưng đó là thiền Việt Nam. Thầy Pháp Trú thì đệ tử của thiền sư Nhất Hạnh, cũng là học trò ý chỉ của tôi, chuyên về thiền. Thiền ở đây Nhất Hạnh là thiền gì không biết? Thiền chánh niệm. Còn thiền có thể thân từ đó là thiền Việt Nam thuần túy. Có thêm một thiền, thiền lâm tế liên giai Zen, rồi sô tô Zen, tức là lâm tế tông và tạo động tâm. Lâm tế tông là thiền quán về một cái câu ngắn của anh, nó sẽ tiếng Tàu hoặc tiếng Nhật, tức là thiền sư đưa ra một cái đề tài gì đó người học trò phải quán cho triệt. Ví dụ như nó là tiến bộ của một bàn tay, nó rất là vô lý, nhưng người học trò làm sao đạt được cái tiến bộ một bàn tay, thì đó là cái công án của thiền. Còn thiền của tạo động Soto Zen tức là thiền mặt chiếu, mình ngồi thiền mình đếm hơi thở. Như sáng nay quý vị trước khi tụng kinh Lăng Nghiêm là có ngồi thiền như vậy, để chúng ta để bất cứ chuyện gì nó xảy ra không có cần phải kháng cự nó lại. Ví dụ mình đang đếm 1, 2, 3, 4, không biết ở nhà cái cửa khóa chưa, cứ đếm như vậy không có sao hết. Cứ thiền hoài, cái gọi là thiền mặt chiếu, chuyện gì nó xảy ra thì cứ đứng yên nó như là nó giấc em no ngay từ bây giờ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Mà thiền đó, tiếng Phạm là định Dhyana, tiếng Tàu Dược gọi là Chan, tiếng Nhật gọi là Zen, Anh Pháp Đức gọi là Meditation, là Meditation. Nó có nghĩa là concentration vào một cái mục đích gì đó. Nhưng mà đã bạn thì hỏi quý vị có tu theo mặt không thì không ai tu, nhưng mà Tịnh Độ thì tu rất là nhiều. Thì bây giờ tôi hỏi sơ quý vị, sơ tu Tịnh Độ Tông là ai, là ai nói đúng em? Chứ hỏi của Việt Nam, hỏi của thế giới. chắc là không biết được, cái này hơi khó. Dĩ nhiên bây giờ ba bộ kinh căn bản của người tu theo Pháp Môn Tịnh Độ đó là chuyện quý vị nói nghe thôi, ai nói đúng để giơ tay lên nói để được thưởng. Ba bộ kinh căn bản của Tịnh Độ Tông này cô giơ tay lên nhỉ?
Dạ là kinh Vô Lượng Thọ.
Vô Lượng Thọ là một. Kinh gì nữa?
Kinh A Di Đà
là hai. Thiếu một bộ nữa.
Quán Vô Lượng Thọ.
Giỏi, cho tràng pháo tay cô này cho lấy. Nhưng mà để đi sâu vào cái này đó thì kinh Vô Lượng Thọ nó về cái gì mình tu học mình không biết. Quyển thượng thì nó về 48 lần nguyện của Đức Phật A Di Đà. Lần nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà nói cái gì ạ? Không biết. Vậy mà cũng tu Tịnh Độ làm sao mình về được á? Giả sử khi ta thành Phật, nếu có chúng sanh nào trong mười phương vô biên quốc độ niệm đến danh hiệu ta từ 1 cho đến 10 thì nhất tâm ta không đưa hành giả đó về cảnh giới của ta, ta sẽ không ở ngôi chánh đẳng chánh giác, nhưng ngọ từ những kẻ phạm tội của nghịch và nhất xiển đề. Đó là lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà lời nguyện này nó trải qua từ kinh Vô Lượng Thọ thời Đức Phật còn tại thế cho đến khi ngài Nagayuna, tức là sơ tổ của tám tông: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Trung Tông, Thời Tông, Lục Tông. Thì trong cái quyển gọi là Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận á, ngài có nói về cái liên hệ đó với ba kinh Tịnh Độ này. Và ngài Vasubandhu, tức là người tiếp theo gọi là Thế Thân đó, lấy cái tinh thần của Vãng Sinh Luận Chú của ba kinh Tịnh Độ này mà đặt ra cái nền móng cho Tịnh Độ Tông của Ấn Độ thời bây giờ. Tức là khi Phật đã nhập diệt sau đó gần là 700-800 năm. Rồi cái tinh thần này nó mới đi qua phương Bắc Afghanistan, Pakistan, rồi qua tới Mông Cổ, rồi qua tới Trung Quốc, rồi qua tới Nhật Bản, rồi qua Việt Nam, rồi qua Đại Hàn. Thế thì người Nhật Bản là thành lập tông Tịnh Độ Tông hay Tịnh Độ Chân Tông, và Yodosil là Tịnh Độ Tông, Yodosil là Tịnh Độ Chân Tông. Yodosil tức là của ngài Hoan Soni, tức là của ngài Pháp Nghiêm Thánh Nhân, và Yodosil tức của ngài Xin Lăng Soni, tức là Thăng Long Thánh Nhân. Thế thì ông thầy đó là chủ trương là niệm Phật cần phải có cái tha lực của Đức Phật A Di Đà. Những người học trò thế kỷ thứ 13 đó là ngài Thăng Long á, ngài nói niệm Phật không cần có tha lực nữa, không cần có tự lực nữa, mà khi mình khởi lên niệm là Phật đã biết mình muốn cái gì rồi. Ví dụ như một đứa con mà nó chuẩn bị nó khóc á, người mẹ có biết là nó đòi gì không? Nếu người mẹ không biết con mình khóc gì, người mẹ hư rồi. Phải không? Một là nó đói, hai là nó bị ướt đông bình, ba là nó đau đầu chứ. Người mẹ không biết con mình khóc gì. Vậy thì khi một câu Phật hiểu mình niệm lên Nam Mô A Di Đà Phật, chiều nay cũng bị thấy nghe thầy truyền đạo hướng dẫn những cái niệm, thì có nghĩa là mình tưởng nhớ đến người mẹ thân yêu nhất của mình mong muốn được ở trong vòng tay thương yêu của ngài, vòng tay từ ái của ngài, giống như mình gửi một cái thông điệp, một cái email cho Đức Phật. Bây giờ bạn này biết email cho Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát nhận được không? Ủa sao ngộ vậy? Mà vào Bồ Tát hôm nay tôi bận đi cứu độ chúng sanh người biết cả, nhưng mà mail quý vị gửi nó có tới không? Đó, đúng là câu Phật hiệu nó phải tới tận lòng của Đức Phật và các vị Bồ Tát. Nhưng mà niệm như thế nào? Có nội dung mình biết email quý vị. Nếu Bồ Tát bận quá là đi lấy khách lấy nguyên, cái email không có ra gì hết. Mà nếu mà Bồ Tát thấy rằng cái email này nó có cái nội dung chính đáng thì Bồ Tát forward tiếp theo như những Bồ Tát khác để tiếp dẫn mình về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là cảm và ứng. Cái sự cầu nguyện nó có kết quả khi chúng ta hướng đến và nghĩ về. Thì khi hướng đến và nghĩ về như vậy á thì mình không cần một cái tự lực nào hết cả, nó automatic tự động. Nhưng cũng là kinh điển đó, lời nguyện đó nguyên thủy không có chấp nhận những người phạm tội ngũ nghịch và những xiển đề. Tội ngũ nghịch là gì? Giết cha, giết mẹ, giết a la hán, phá và hợp tán và làm thân Phật ra máu. Những xiển đề ai dịch cho trúng thì thưởng quyền. Cái chuyện này có nghĩa là gì?
Phỉ báng chánh pháp.
Cái đạo là vô sinh. Don't believe anything. Không tin một cái gì hết gọi là bất tín. Nhất sinh đề gọi là bất tín. Không tin nhân quả, không tin tự phước, không tin luân hồi, không tin phước báo, không tin cái gì hết. Gọi là nhất sinh đề. Nhưng trong kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm thứ 40 phẩm sư tử hống, và trong kinh Quán Vô Lượng Thọ phẩm thứ 16, người hoàn toàn hữu nghịch và nhất sinh đều vẫn có khả năng thành Phật. Bởi vì tất cả các pháp đều bất định, cho nên nhất sinh đều cũng bất định. Thế nào là các pháp bất định? Cái pháp ngày hôm qua có thể là đúng, nhưng ngày hôm nay nó có thể là sai, và ngày mai nó có thể là đúng, và ngày mốt nó có thể là sai. Vậy thì những con người được gọi là không tin nhân quả đó hôm nay, nhưng ngày mai họ sẽ tin, ngày mốt họ sẽ tin. Những kẻ giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hủy hợp tăng, làm thân Phật trong máu, như vô não chẳng hạn, chỉ một phút dừng tâm là đã enlightenment. Giờ cho nên mình chỉ cần một cái niệm gọi là đồ tể buông dao là thành Phật. Việt Nam mình có một câu chuyện là Sự Tích Cây Quý Diệu á. Cái này năm 1974 tôi đã dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật, ở bên Nhật. Cái vị nào biết Sự Thích nghe đó không? Là trong làng nào có một ông đồ tể hay giết heo. Thì cứ mỗi sáng như vậy thì nghe tiếng chuông chùa, thì ông dạy ông mỗi lần. Nhà quê mình ngày xưa mà ngay cả bây giờ cũng hay bắt một nghèo, đâu có đồng hồ reo, cho nên chờ cái tiếng chuông triêu. Triêu là buổi sáng, mà mộ là buổi chiều, là hồi chuông triêu mộ. Triêu là buổi sáng thì chú tiểu dạy giống chuông hồng, hồng chuông sơ thấu, hồng kệ cao ngâm, thường thông thiên đường, hạ điệp địa phủ, nam mô minh nhớ chủ, cứu khổ hộ tâm của bậc đồ đà thánh đại nguyện địa tạng quân bồ tát. Nhưng lúc bây giờ thì trong làng dân chúng bắt đầu dạy, và ông giết heo nào cũng dạy để làm thịt heo. Thì một hôm nào sư cụ trụ trì thì nằm mộng thấy một người đàn bà với là năm đứa con nhỏ mặc đồ trắng mới vào thưa sư cụ là: con bạch ngài, sư cụ hỏi có chuyện gì? Con chỉ xin ngài một điều, con xin cái gì? Con chỉ xin là ngày mai sư cụ đừng có cho chú tiểu dạy giọng chuông thôi. Thì sư cụ hỏi lý do, thì đồng bào này không có nói. Bạch sư cụ, con chỉ xin một lý do, một điều như vậy thôi, nếu sư cụ làm được điều đó thì mẹ con chúng con rất là an ổn. Thì ngày hôm sau sư cụ không có kêu chú tiểu dạy, cho nên chú tiểu không có giọng chuông được. Vì vậy cho nên trong làng ai cũng ngủ quên hết, và người đồ tể cũng ngủ quên luôn. Khi ông ta thức dậy chuẩn bị giết heo thì trời đã sáng. Mà nhà quê mình thì trời sáng miễn heo đem ra bán thì đâu có ai mua. Nhưng lúc bây giờ ông ta cầm cái con dao mà ông ta làm thịt heo mỗi ngày mang tới chùa. Ông chửi ông sư phụ, ông sư cụ là tại sao là sáng nay sư cụ không có kêu chú tiểu về nhậu chung. Thì sư cụ ơi, chỉ tưởng thường là cái giấc mộng tối kia là như vậy, tôi không biết. Chỉ có một người đàn bà với năm đứa nhỏ mặc đồ trắng tới yêu cầu tôi, thì tôi chỉ làm cái điều đó theo người đàn bà yêu cầu thôi. Người đồ tể này rất là hùng hổ và mang con dao trở về lại nhà của mình. Thì cái con heo mà chuẩn bị giết sáng nay nó sinh ra năm con. Lúc bây giờ người đồ tể sao? Sợ. Mới mang con dao nó trở lại chùa. Bây giờ nó mang dao trở lại chùa thì với tư thế hùng hổ như hồi nãy là như thế nào? Ăn năn đó. Cho nên đồ tể buông dao thành Phật là cái chuyện này. Thì ông cấm cái dao nó ngay giữa sân chùa đó. Thề là từ nay sẽ chết không có giết heo. Và từ cái đó nó mọc lên cái cây có màu huyết, giống như con heo bị chọc huyết, cho nên gọi là sự tích cây huyết vụ. Những chuyện như vậy tôi dịch năm 1974 ở bên Nhật, từ tiếng Việt sang tiếng Nhật, tôi người Nhật cũng rất là thích. Bởi vì nó có nhân quả rất là rõ ràng. Và cái hiệu ứng của nó là ngay lập tức, chứ không nhất thiết phải là đợi qua đến đời sau mình mới làm được. Mỗi người chúng ta đều có một cái quá khứ, quá khứ đó có thể là tốt mà cũng có thể là xấu. Cái câu tiếng Anh là every sin has a past, every sin has a future. Câu này dịch sao? Every sin has a past, every sin has a future. Là sao? Anh thì dịch thử.
Quá khứ và tất cả những người phạm tội sẽ đều có một cái tương lai.
Dạ, cho anh này đọc quá tay lớn. Tất cả các vị thánh đều có một quá khứ. Quá khứ như chàng phụ não, quá khứ như cái anh đồ tể buôn giao thành Phật. Và tất cả những tội đồ không phải là vĩnh viễn, họ đều có một cái cơ hội, có một tương lai để trở thành một người tốt. Tôi đến xứ Mỹ có nhiều điều tôi thích lắm. Ví dụ như là ở bên Âu Châu học cái bằng lái xe nó là 5,000 đô la, bên này quý vị có tốn có mấy chục thôi vậy. Bên Âu Châu không có đơn giản để có bằng lái xe như vậy. Thì nếu một người dưới 17 tuổi mà lái xe mà cảnh sát bắt được thì phạt rất là nặng và cấm không cho lái trong thời gian nào đó. Nhưng tôi nghe bên Mỹ này đó, nếu một người không có bằng lái xe mà lái vẫn bị phạt. Nhưng mà cảnh sát họ sợ rằng trong vòng 6 tháng cho đủ tuổi thành niên chẳng hạn, có muốn học để lấy bằng hay không. Nếu người bị phạm nó làm tôi sẽ cố gắng học để lấy bằng thì cái độ phạt nó nhẹ xuống. Nên xứ Mỹ là một cái xứ mà tạo những cái cơ hội cho con người có thể tiến thân được. Quý vị thấy những cái góc cạnh của pháp luật nó cũng hay lắm. Nhưng mà pháp luật đặt ra để được đề người khác mà không tạo cho người ta một cái cơ hội thì có người ở tù dầu trăm năm đi nữa họ cũng có ngày ra được mà. Thế thì những người mà lầm lỗi đó, quá khứ họ không thể sửa được, nhưng mà hiện tại họ có thể sửa được. Và khi mà hiện tại tốt thì vị lai sẽ tốt thôi. Khi mà hiện tại nó tốt thì vị lai sẽ tốt. Cho nên những vị thánh đều có những cái quá khứ của họ, và những người lầm lỗi họ có những cái tương lai của họ. Thế thì những sự đề cũng có tương lai chứ, chứ đâu có nằm ngoài trong cái sự không có tin đâu. Nhưng ở phẩm Kinh Vô Công Đức Thọ quán thứ 16 đó, nhất diệt đề và ngũ trọng tội có khả năng thành Phật và giác ngộ sinh tử với hai điều kiện rất là quan trọng. Điều kiện thứ nhất là tôi biết tạm quý, tức là phải xấu hổ những cái điều mình đã làm quá khứ, giống như là vô não hay là giống như là đồ tể. Là tôi muốn chỉ kể với chuyện Việt Nam thường tới cho quý vị nghe, tức là chuyện Trung Quốc, chuyện Ấn Độ thì nhiều lắm. Thì cái câu chuyện của Việt Nam cũng là câu chuyện mà một người bình thường sát hại sinh vật mà cũng đã thành thánh, tức là chứng được cái tội lỗi của mình và sám hối những cái tội lỗi của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên từ đó nó mọc lên một cái cây huyết dụ để chứng cho cái lòng thành của cái người đồ tể kia. Thế thì cái quan trọng nhất là phải biết tạm quý. Cái người đồ tể mà mang công giao tới chùa lần thứ hai là biết xấu hổ nha, và sợ nhân quả nha. Là cái niềm mộng, cái điều mộng của cái sư cụ đó, và cái việc mình về nhà thấy là sinh ra một cái con heo và năm con con đó, là nó là một cái sự ứng hiện của cái, một cái sự tiên tri mà những chúng sanh nó không muốn chết dưới cái con dao của vị đồ tể đó, thì có nhân có quả và có duyên để tạo thành một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng không sai nhân quả gì. Nên đó là sự tạm quý. Và thứ hai rất là quan trọng, đó là những người mà sanh về hạ phẩm hạ sanh. Hạ phẩm hạ sanh tức là dành cho những người bất tín, phạm tội vô nghịch. Điều thứ hai, người đó cần có những thiện hữu tri thức, chính là quý vị, là chồng mình, là vợ mình, là con mình. Trong những cái niềm đau tột bực của thể xác, trong những cái sự hối hận của tâm linh, của tâm thức của mình, nếu không có những người phối ngẫu, những người bạn đạo của mình mang câu Phật hiệu tới cho mình trên giường bệnh lúc sắp lâm chung, không ai có thể giúp mình để được nhớ đến hình ảnh của Phật nếu không có những người bạn đạo của mình. Cho nên quý vị phải biết một điều, tu theo pháp môn tịnh độ, mình đi trợ niệm cho một cái người mất á, và quý vị tụng họ có siêu không? Không, tôi đi chứ ở nhà cái nó khỏe. Quý vị phải biết là quý vị tụng như vậy người đó được siêu, mà sự siêu đó đó không phải do mình tụng mà nó siêu, mà do cái bổn quyền lực của Đức Phật A Di Đà, tiếng Đức là Uasrunikhekilurnet, tức là cái nguyện lực nó do từ trong của Đức Phật, có một cái người thiện thủ tri thức như vậy để giúp một cái hành giả chuẩn bị lâm chung như vậy, chính điểm đó được siêu sanh tịnh độ, chứ không phải do mình với cái thân ngũ uẩn này niệm Phật mà người đó được sanh. Nhưng mình trợ duyên cho cái người đó, ví dụ trợ duyên cho người chồng ăn chay, trợ duyên cho người vợ ăn chay, trợ duyên cho một người Phật tử không hiểu đạo đi chùa, trợ duyên cho một cái người đánh bạc trở thành một người lương thiện, đó chính là thiện hữu trí thức. Mà cái động tác của mình với cái lòng từ bi không phải là một cái lòng háo danh hay là háo sắc hay là háo tài hay là háo này là nó. Cho nên cái tâm của mình hướng tới cái kẻ đó, kẻ nó tự nhiên được chuyện, thì với hai cái điều này thì sẽ được vãng sanh về ít nhất là hạ phẩm hạ sanh. Mà hạ phẩm hạ sanh á thì trong kinh Vô Lượng Thọ cũng như trong kinh Vô Lượng Thọ nó là về đây thì cũng giống như là thai cung biên địa hay là nghi thành, bởi vì sống trong thế giới này không tin mà, thì về đó 7 triệu năm như vậy vẫn nằm trong thai tạng của Hoa Sen Tố Thị Vương không thấy gì. Không nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, không nghe Quan Thế Âm, không nghe Đức Đại Thế Chí Bồ Tát nói một pháp âm nói, chỉ nằm đó chờ đủ 7 triệu năm với cái tâm sám hối như vậy sẽ được thăng tiến cao hơn chứ. Nhưng mà mình cố gắng làm sao đừng có rơi vào đây. Quý vị có chắc là mình không có phạm tội này không? Phải chắc chứ, không chắc mà đi lang thang chút gặp vô này là lâu lắm mới được ra. Thế là phải biết là mình không nằm trong cái năm tội này, mình có bất hiếu với cha mẹ, giết cha mẹ không? Chắc chắn là không. Mai nó số mốt con số quý vị thầu của thế giới bên chùa Linh Quang thì các vị sư sẽ hỏi nó có giết cha không, có giết mẹ không, có giết a la hán không, có phá vỡ tăng tham, thì mình trả lời không. Cho nên có thì mình đâu có được thọ giới. Thì rõ ràng là trong đời này mình biết là mình không làm những chuyện đó, nhưng mà nó không tin đạo Phật thôi. Mình đi làm Phật tử làm gì, quy tâm bảo sao, sao quy quy tâm bảo ngũ giới rồi thì mình mới thọ thay viên giới khác, thọ tập thiện hay một quan ba giới, hay là bồ tát mười giới trọng, tám giới nhẹ, hay là sáu giới trọng, tám giới nhẹ. Đó là những cái căn bản của giới mình mới theo. Rồi thì hạ phẩm trung sanh á thì dành cho những cư sĩ nam cư sĩ nữ đã thọ tam quy của giới, đã thọ bồ tát giới rồi mà phá giới. Ngày rằm mùng một không có ăn chay, 14-30 không có đi chùa, lễ vái sám hối không có làm. Bây giờ quý vị nào biết á, trong kinh Trường A Hàm Trung Hàm người ta học nó rất là rõ. Hôm qua tôi có nói về mấy ngày chay đó, mùng 8, mùng 3, 14, rằm 30, mùng 1. Tại sao không ăn ngày mùng 7, tại sao không ăn ngày 24, tại sao không ăn ngày 13, tại sao không ăn ngày 16 mà là ăn ngày mùng 8, ngày 23, 14, rằm 30, mùng 1. Ai nói đúng nữa? Quý vị nói giơ tay. Mời cô. Hả? À, chữ thiên thì mới tổng quát thôi, chứ chưa đúng hết. Phân biệt ra đi. Ngày mùng 8 và ngày 23 là ngày ai đi tù? Ai? Không, ngày 18 không có đi ngày này. Ai đi? Những thiên sứ đi cõi trời tứ thiên vương, người ta đi xuống cổ ta bà, ta đi gì? Đi qua châu Mỹ tới nước Hoa Kỳ, ta tới hồ người tiên quan đi lật xe, tới gần chùa Đức Mẹ Hiền Maria. Hôm nào tôi mới canh tay chùa này tôi nghĩ sao giống giống Thiên Chúa Đức Mẹ Hiền Maria. Thôi không sao, Quan Âm với Maria thì cũng giống nhau số hình thức thôi. Thì các vị thiên sứ điện trời nó mới thấy họ sao đệ tử Hòa Thượng Minh Tiên, đệ tử Ni Sư Luân Liên mà sao Vì Tâm bảo rằng là sau mấy ngày thì sao cũng gặm đùi gà đùi gì quá trời. Thì những vị thì lên điên cỏ thiện báo cho ông của trời thứ 33 là ông đêm ba nó muốn tao thánh thượng ở cỏ ta bà này châu Mỹ là tên nước Hoa Kỳ vùng tiểu bang đi gạch xe chúng con đi tuần thấy đệ tử của thầy đưa các đệ tử như sư Luân Liên sao mà quý vị Tâm bảo là không ăn chay niệm Phật. Thì ông của trời đó đề ba trời thứ ba ba ông là ác hại thay cửa thiên đường đang đóng lại và cửa địa ngục đang mở ra để chờ đón những người đó. Nhưng mà tới ngày 14 ngày rằm đó hai ông Đông Cung Thế Tử ông đi tù chứ hai ông thiên sứ nó không có đi nữa. Ông đi xuống cổ này cũng tới buồn này như giờ xe này ông thấy ồ đệ tử mà thượng công tiên sao dỗ quá. Bữa nay là thứ bảy ngày 14 âm lịch mà có đám cưới nhưng Phật tử vẫn ăn chay như thường. Rồi thì tiền vua cũng không tham dự nữa. Thì ông về ông báo lại cho ông có trời thứ 33 ông Tâu Thánh Thượng là đệ tử của thượng công tiên đấy. Sư Luân Liên là tập giỏi. Ngày hôm nay mặc dù có những tiệc vui nhưng mà họ nó đi hoặc ở nhà họ ăn chay niệm Phật. Thì Đức Thánh Thượng có trời 33 vua Đề Ba nó làm thay cửa thiên đường đang mở để đón nhận những người ấy vào và cửa địa ngục đang đóng. Và chính ngày là vào mùng 1 á là ổng thân chinh ổng đi xuống xứ này mà ổng thấy Phật tử không đi chùa không niệm Phật không thọ bóc con trai không ăn chay thì ổng nói rồi rồi thế giới này sắp tăng hội. Thì giờ cho nên có người hỏi tươi đó thưa thầy vậy thì con ngày thứ bảy nó đóng cưới đúng ngày rằm như vậy này thứ hai chủ nhật con ăn thế được không? Được không? Không có biết là từ ngày thứ hai con đâu đi tuần nữa mà ngày con trăng tròn và ngày con trăng khuyết của mặt trời và trăng nó rất là quan trọng đối với con người dễ sinh ra nhiều tội lỗi cho nên chúng ta thọ bóc con trai được cái ngày đó. Chữ trai nó có nghĩa là thanh tịnh. Quý vị nghĩ rằng người xuất gia cũng không phải là không tập, không phải chỉ giữ một số giới của nam truyền, nhưng mà người tại gia cũng phải giữ giới. Ngày thọ bóc con trai của quý vị đúng ra cái chữ trai là thanh tịnh, đời sống vợ chồng không có được liên hệ thể xác với nhau, quý vị phải nhớ cái điều đó. Nếu mà có thọ rồi về nhà nghỉ ngơi đó thì sống riêng biệt không có được sống chung được. Cái chữ trai nó có nghĩa là thanh tịnh là như vậy, chứ không phải là ăn chay mới là trai. Ăn chay là nó tiến lên cái tinh thần của Đại Thừa rồi, qua Trung Hoa cũng như qua Việt Nam mình. Chứ cái chữ trai có nghĩa là đời sống thanh tịnh, thể xác thanh tịnh, tâm ý thanh tịnh, nó có nghĩa là như vậy. Thì bây giờ nó những người cư sĩ mà thọ Bồ Tát giới là không giữ giới thì với hai điều kiện vừa rồi thì được sinh về trung phẩm hạ phẩm trung sanh. Những tỳ kheo, những tỳ kheo ni với thầy của cô tu đó khoảng này chính thành thánh ấy đó, cũng đi xuống thăm địa ngục như thường nếu học có giữ giới. Luật nhân quả nó rất là công bình cho bất cứ ai, chứ không phải người tu là người học hành thánh chứ không phải là người làm thánh. Nhưng mà nếu người xuất gia cũng phạm giới và biết sám hối và biết hai cái điều kiện mới vừa trình bày thì vẫn có thể sanh về thượng phẩm hạ sanh. Còn những người sanh về thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh đó, dành cho những người gọi là biết bố thí làm phước cúng dường tu theo đạo giải thoát. Mà thế nào là bố thí, thế nào là công đức, what is the merit? Câu một quyển sách tiếng Anh Peacefulness and Fulfillment thì tôi với thằng Tổng Hiện Tạng đã dịch ra tiếng Việt. Quý vị có thể vô trong thư viện Hoa Sen, vô trong cái phần gọi là Kim Cang Thừa tìm cái quyển này. Tôi dịch cũng mấy năm nay thì cũng trên dưới 100,000 người đã vào đọc, hay lắm. Ở đây thuộc về tịnh độ tâm của Tây Tạng, phái Nima tức là phái khổ mật, rất là tuyệt vời. Tôi cũng dịch tình cờ và năm nay tôi thầy Hiện Tạng chuẩn bị dịch một quyển mà bằng tiếng Anh là Zen Living and Dying, tức là sự sống và sự chết theo cái nhìn của thiền học. Thì mỗi năm thì chúng tôi thường hay viết hay dịch một hai tác phẩm bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tàu, tiếng Việt, tiếng Anh. Thì để cống hiến cho những người Phật tử, quý vị không có cơ duyên nhiều, có đi làm nhiều, mà có bận biểu nhiều, biết thành sách hay là đọc thành băng để quý vị có thể nghe, nó thấm được chừng nào thì nó thấm. Mưa lâu ngày thì nó sao? Nó thấm, thấm đất thôi. Quý vị nghe Phật pháp hoài, nghe riết nó thấm. Tiếng dịch nó có câu là một gì nó ta hòa Uchiga Otiranama Nitatirito Okio Otirio. Nếu anh làm ngôi nhà trước ngõ chùa thì trước sau nó sẽ thụ kinh. Có nghĩa là nghe hoài thôi. Nhưng mà từ ngữ Việt Nam mình nó là gần chùa kêu buộc bản gì? Bằng anh luôn. Anh Phật á. Quá thường. Nhưng mà quý vị ví dụ tụng Lăng Nghiêm sáng nay, tôi đi hành trì Lăng Nghiêm là 51 năm rồi, không phải một bữa. Và lại kinh nó hôm qua tại Thiền Đạo đó. Bà từ khi Thái Hậu mà bà có một danh từ đó, đạo Phật là gì? Bà xưng bà là gì? Ai nói hay không? Cái gì? Không, từ khi Thái Hậu chứ không phải là Trần Nhân Tông. Từ khi Thái Hậu là của Trung Hoa. Ai nói cho đúng? Từ khi Thái Hậu tự xưng mình là gì? Cái gì? Phật gia chưa đúng, gần đúng rồi chứ chưa đúng. Dạ, cô đó đã có thưởng là cho cô đó thêm trầm pháo tay. Lão Phật gia à, còn tôi thì là lão lễ bá gia, nhưng mà lão Phật gia. Đầu tiên năm mà tôi 35 tuổi thì họ nó cũng khỏe trẻ, thì tôi thấy mà cụ đi chùa mà lại một lại mà không có xong nữa, đứng lên ngồi xuống không nổi. Cho nên tôi phát tâm là bây giờ đầu tiên là lại 500 danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, sau đó lại Tam Thiên, tức là quá khứ Trang Nghiêm Kiết Thiên Phật Thế Tôn, hiện tại Hiền Kiết Thiên Phật Thế Tôn và Vị Lai Tinh Túc Kiết Thiên Phật Thế Tôn, là 3.000 lại. Sau khi lại 3.000 lại thì tôi phát nguyện lại kinh Vạn Phật. Nhưng mà kinh Vạn Phật ở đây quý vị có lại chưa? Trên thực tế thì 11.000 mấy trăm lại. Thấy quý vị có đọc kinh Lương Hoàng Sáng hay lắm đó. À, tụng cái đó, đây là do cái đạo nhãn Hòa Thượng Chí Công mà ngài thấy được tất cả những cảnh giới, và theo cái lời yêu cầu của Hoàng hậu Y Thị và vợ của Vua Lương Quán Đế mà ngài Chí Công soạn ra một cái tác phẩm như vậy, rất là tuyệt vời. Nên tụng và nên lại nên biết cái quá khứ của mình nó là gì, coi thấy quá khứ của mình là tại sao mà bây giờ mình sinh ra nó thiếu thước, biết tại sao. Thì kiếp trước mình coi người không ra gì hết, tâm mình cống cao ngạo mạn, nhưng mà trong kinh giải thích mới được đó. Một hôm ngài đang hỏi Thế Tôn mà bạch Đức Thế Tôn, vậy thì ngã nó là gì và ngã sợ nó là gì? Ở đây ai không có bản ngã đâu cho thầy coi, chắc là không có. Nấu ăn ngon mình cũng chấp mình là nấu ăn ngon gì, mà ai nói mình nấu dở này sao? Rồi rồi đó. Là khách của đi chùa luôn, có nấu gì nấu đây, em không nấu được đâu. Đó, ngã đó. Rồi, mà không những ngã vậy, nó còn ngã sợ đó, nó là kéo theo những cái container, những cái remote phía sau nữa. Không những không đi chùa, còn kéo theo chị ai thì phải thôi, đừng biết chùa nó làm gì. Nhưng mà cô nó kỳ lắm. Cái đó là ngã sợ. Nhưng mà nó hỏi mình Thế Tôn, con thưa ngài, ngã nó như cái niệm người ngang này cho kỹ đó. Ngã nó là gì vậy? Đức Phật nó là cũng giống như âm thanh của hai bàn tay vậy đó. Bây giờ con lấy hai bàn tay con đập vào thì mình nghe tiếng gì vậy? Nhưng trước khi âm thanh nó xảy ra thì âm thanh nó ở đâu? Và sau khi âm thanh nó đi khỏi thì âm thanh nó đi về đâu? Ngã cũng là như vậy. Có thực không? Có thực tướng không? Vậy chắc mình chế. Vốn nó là không thực thì tại sao mình phải trụng ra cái không thực đó để mà vui mà buồn mà giận mà hờn mà thương mà ghét, nó vô lý hết. Cho nên ai nói gì cũng cười là xong rồi. Đừng có giận. Người nào giận là người nó lỗ. Từ ngữ Nga có câu là hai người giữ lộn á, mà người làm thinh là người khôn nhất. Trong gia đình quý vị ai làm thinh? À, cũng có thể có người vợ, nhưng mà người vợ làm thinh tôi thấy hơi hiếm. Chồng làm thinh nhiều hơn mấy ông thì khôn lắm. Làm thinh, chứ không làm thinh để làm gì? Để cho nó qua chuyện. Không phải là người chồng không biết điều đó, là người vợ không biết điều đó. Cái lỗi đó thuộc về ai? Nhưng mà làm thinh cho nó xong rồi. Còn ngã sở nó là gì? Đức Phật nó là. Cũng giống như một bó củi, cái này trong kinh Tập A Hàm, cũng giống như một bó củi, mình thấy nó có hình tướng vậy. Nhưng bây giờ mình lấy lửa mình đốt lên, khi mà củi nó hết thì sao? Lửa nó tắt. Vậy thì củi đi về đâu và lửa đi về đâu? Có cái gì thuộc về mình không? Không. Vậy tại sao mình cái này là chồng của tôi, này là vợ của tôi, này là con của tôi, này là nhà cửa của tôi, này là tất cả của tôi, rồi nhận thành nhau không thành của ai hết, thành của tòa án không? Rất là vô lý. Cho nên mình phải thấy, đối với Đức Phật, Ngài không bắt mình phải từ bỏ tất cả những cái gì của thế gian, nhưng bắt mình phải nhận thấy rõ cái chân tướng của thế gian để mình tu thôi. Nó có nghĩa là như vậy. Mình đứng trước sắc đẹp, đứng trước tình yêu, đứng trước lòng thương bao la của vũ trụ, đứng trước một cái sự thử thách, mình mới biết mặt mũi nó là ai. Cái đó rất là quan trọng. Cho nên ngã và ngã sở nó là như vậy, không có gì nó thuộc về mình hết, và nó cũng không có gì là chủ thể, nó cũng không có gì là đối tượng hết. Nhưng mình muốn tạo nó lên một cái chủ thể, mình muốn tạo nó lên thành một cái đối tượng ghê gớm lắm, để là mình thương, mình giận, mình hờn, mình ghét. Nhưng tất cả những này nó đều là cái phenomenon đó, đều là những hiện tượng. Cho nên quyển sách này tôi gọi là hiện tượng của tử sinh. Nhưng quý vị cảm thấy tại sao tử trước mà sinh sau nó nghe không? Vậy thì sự sinh quan trọng mà sự tử quan trọng, bắt đầu bằng cái gì? Ở Việt Nam chúng ta thế hệ mà cha mẹ mình hay là ông bà mình có những người không biết sinh ngày mấy. Nhưng người con gái khi lên đi lấy, lớn lên đi lấy chồng, khi về nhà chồng phải học thuộc hết tất cả những ngày chết trong gia đình của người chồng. Tháng giêng dỗ ông nội, tháng hai dỗ ông bố, rồi tháng ba dỗ bà cố, rồi tháng tư dỗ ai là nhớ hết. Vậy thì người của mình á là quan trọng có sự chết hay là sự sống. Từ sự sống chỉ là một cái kết quả của một cái chuỗi luân hồi đã dừng lại, mình đã thành người, đã thành thú, đã thành tiên, đã là thành Phật. Sinh nó là cái kết quả, còn chết nó là cái điều quan trọng. Cho nên chết chúng ta phải cúng từ tuần thứ nhất cho đến tuần thứ 49 để mà coi làm sao mà đi đầu thai cho cao hơn được. Nói thì trong quyển sách này nói cái phước báo mà chúng ta làm nó cũng giống như là những cái giọt nước mưa nhỉ. Mỗi ngày nó mưa một chút thì nó tạo thành ao nước. Nhiều ao nước nó sẽ tạo thành hồ, nhiều hồ nó sẽ tạo thành sông, và sông kia nó sẽ chảy thành biển. Mà trong biển cả mênh mông kia đó chứa rất là nhiều giọt nước, nhưng không thể thiếu giọt nước lúc ban đầu. Vậy thì cái này nó liên hệ gì với cái việc tu học của mình? Chúng ta đi chùa lại Phật một lại, chúng ta đi chùa cúng Phật một cành hoa, chúng ta đi chùa mang một ít thức ăn cúng dường cho chư tăng, chúng ta đi chùa góp một chút vô trong công đức in kinh ấn tấm, xây chùa đúc tượng tôi chung văn văn và văn văn. Tất cả những cái này là những cái công đức để trở thành một vị Phật hay là một vị Bồ Tát trong tương lai, không thể thiếu cái nhân tố lúc ban đầu. Khi chúng ta cúi mình xuống để đảnh lễ Phật một lễ hay là hai lễ hay là mười lễ, thì tôi nghĩ như vậy cho nên tôi phát tâm là lễ Phật. Sau kinh Hoàng Phật rồi thì kinh Pháp Hoa tôi lại mỗi chữ mỗi lại. Trong kinh là lục vạn duy ngôn thất thập trung trên 60.000 lại, nhưng trên thực tế thì 77.000 chữ lại 77.000 lại. Sau khi phát tâm lại kinh Đại Pháp Hoa thì tôi phát tâm lại kinh Đại Bát Niết Bàn. Quý vị thấy bộ kinh Đại Bát Niết Bàn chưa? Mỗi quyển khoảng 850 trang mà hai quyển như vậy thôi. Tôi phải lại là 20 năm, nhưng mà không phần bữa hai bữa. Cho nên bây giờ đặt là lão sư niệm Phật, hoặc là lão sư là lễ Phật vậy. Lễ Phật giả kinh Phật chi đức, niệm Phật giả cao Phật chi âm, một thánh giả minh Phật chi lý, tọa thiền giả năng Phật chi địa. Là thực sự là Phật đâu cần mình lại. Nhưng mà sở dĩ mình lễ Phật là mình kính cái đức của Phật mình lại. Không như quý vị lễ chiên tăng, không phải là lại cái áo. Tại vì tiếng Pháp là lắp trí tuệ nên phải vơ môn. Chiếc áo không làm nên tu sĩ. Nhưng mà tu sĩ không có chiếc áo này thì không phải là tu sĩ. Nó là cái phương tiện để người tu trở thành độc đòn áo vuông và làm cái bậc mô phạm trong cử thiền. Quý vị thấy đảnh lễ chư tăng và cái sự cung kính nó tạo ra một cái phước điền. Mà cái phước đó nó cũng lớn dần giống như nước trong ao, trong hồ, trong biển cả như vậy đó. Thì cái công đức nó là như vậy. Mình xây dựng một cái công đức, một cái đạo nghiệp trong cái sự tu hành của mình, qua cái lễ bái của mình, qua cái ngôn từ của mình, qua sự diễn thuyết của mình, qua cái sự làm lành bố thí cúng dường hướng những người đi về đạo thiện của mình, đó nó là những cái công đức này. Thì cũng sắp xong mà kinh Đại Pháp Niết Bàn thì khoảng chắc tôi nghĩ trên dưới cũng gần 1 triệu lại. Quý vị cứ tính một ngày quý vị lại bao nhiêu lại. Cho nên những người hỏi sao thế thầy anh trai mình sao mà to con lớn sắc thì nó nhờ lại Phật thôi đó chứ. Còn quý vị ăn mặn mà có tí tẹo, ăn thấy con này tới con kia, con gà tới con vịt mà nhìn không thấy ai mập hết. Bây giờ tôi hỏi quý vị, trong tất cả những động vật á, con nào mạnh nhất? Con nào? Con do do ăn cái gì? Ăn chay ăn mạnh. Vậy thì có kết luận người ăn chay là người mạnh hơn người không mạnh. Nhưng mà chưa đủ. Những động vật mà có răng nhọn á thì mới ăn thịt. Như con gì? Con cọp, con beo, con sư tử, con cá sấu, con gì nữa? Còn con người răng gì? Con người răng gì? Răng bằng thì không thể ăn thịt. Vô lý. Bây giờ tôi nói về khoa học đó. Và khoa học chứng minh rằng những loài mà răng nhọn nó phải ăn thịt sống, con người không ăn thịt sống được. Cho nên mới chiên, mới xào, mới nấu, mới đủ thứ. Rồi thêm một cái này khoa học nè. Những loài mà ăn chay đó, những loài răng bằng á, thì có ruột non và ruột dài. Dài hay là ngắn? Mình đây là ruột nó dài hay ngắn?
Dài.
Ruột cá sấu, ruột sư tử dài hay ngắn? Ủa không biết hả? Ủa sao ăn nó hoài không biết? Mấy con mà ăn thịt á là ruột nó rất là ngắn. Còn người ruột dài thì không thể ăn thịt. Đó là chứng minh khoa học. Và ngày hôm nay đó, tôi muốn nói là Đại Thừa Phật Giáo nó di chuyển từ miền Ấn Độ rồi qua Trung Hoa rồi qua Nhật Bản của Việt Nam. Ngày xưa tôi đến Đức mà muốn mua một cái hũ chao rồi mà đi là mấy trăm cây số không có. Quý vị đến những năm 75, 77 thì ở đây cũng đâu có đồ chai nhiều đâu. Bây giờ thì chắc chỗ nào cũng có. Ngày hôm nay là xứ Đức trên đài truyền hình Đức á, người ta cho biết là 9% dân số Đức là ăn chay trường. Nước Đức có 85 triệu dân, 9% tức là gần 8 triệu người ăn chay trường. Mà ăn kỹ lắm á. Ăn có 3 loại chay khác nhau, là bio là 1, vegan là 2 và vegan là 3. Bây giờ tổng thống Bill Clinton của quý vị đó, nước Mỹ đó là ăn chay theo đó vegan. Bây giờ quý vị nào giải thích thích cho tôi biết, nhất là mấy bà hay đi chợ có chừng mua lộn, ăn chay mua lầm mà thịt thì cũng nguy hiểm, nó cũng là chay. Bio và vegan và vegan nó khác nhau như thế nào? Quý vị nào biết giơ tay giải thích ngay coi. Còn nếu không thì mình ăn chay nó lộn sần hầu sao biết được. Đâu ai biết à, mấy ông cũng được. Sự khác biệt giữa vegan và vegan là nó sao? Đúng là gì nè, chưa đủ. Hải nói chưa có đủ. Những thức ăn không có sữa, không có, không có trứng nữa, gọi là vegan. Họ ăn kỹ như vậy. Còn mình ăn bánh ngọt nó có trứng không? Có. Cho nên thực tế mà nói người Tây Phương là ăn kỹ lắm. Người Á Châu mình vegan thì có thể ăn trứng và ăn sữa được. Cho nên gọi là avo, tiếng Latin gọi là avo lacto vegetarian, gọi là avo vegetarian, gọi là lacto vegetarian, tiếng Latin người ta gọi như vậy. Thì tùy từ cái cách ăn chay để mà mình chọn. Thôi tặng cái tặng anh này cúng đi, anh Hải nói này, một cúng cho đàn pháo tay nha. Mình ăn chay thì không biết vậy, ăn chay mà không biết mình ăn cái gì. Rồi còn bio đó là những loại sinh vật hay là những loại thực vật mà người ta không dùng chất hóa học để nuôi cái cây đó. Cho nên quý vị khi mình thấy bio là khoan mua cái đó, nó chưa ăn được là chay. Nó chỉ là những loại động vật hay là thực vật không trồng bởi những chất hóa học. Tôi nghĩ là giờ thế giới ngày hôm nay thì người ta tiến bộ rất là nhiều, cho nên cái việc mà ăn chay như vậy, ăn khởi lên một cái lòng từ bi để mà mình giúp đỡ cho tất cả những chúng sanh như vậy, thì nó rất là lợi lạc vô cùng. Vậy thì tôi dẫn quý vị đi tiếp qua Trung Hoa một chút. Ở đây ai đi Trung Quốc rồi, giờ tay thôi. Sao họ đi đâu không có đi hết trơn, có một người, có hai người đi Trung Quốc. Tôi thường anh nói là tôi đến Trung Quốc bộ chi trung bộ phòng phạm của anh là chạy xuống bờ dài hồ vươn qua cái sự mẹ dầu của mình, chạy mẹ qua dầu của mình, cái sự mẹ dầu vươn qua. Ai hiểu tiếng phổ thông? Sư bất miễn sư. Ngộ sẵn sàng chí trung của Phạm Quang Sư ta miễn sang của xưa chạy trung của dạo quân quả cái sự mẹ dạo quân mình, chạy mẹ của dạo quân mình cái sự mẹ dạo quân qua. Nị tổng mà tổng có tổng sư bất miễn sư. Cô nói tiếng Việt lên cái này nghe không hiểu hay không hiểu hay nhưng mà tàu chắc mấy bạn này nói tiếng Quảng Đông á, nói tiếng Quảng Đông đâu phải nói tiếng phổ thông ha. Tôi nói câu đó có nghĩa là tôi thường thường đi qua thăm bên Trung Quốc, và tôi sang bên đấy Trung Quốc thì tôi nói tại Trung Hoa thì có văn hóa nhưng không có văn minh, còn tại nước Mỹ này có văn minh nhưng không có văn hóa. Đó, thì thế nào là civilization, thế nào là culture, hai cái này giống nhau không? Trung Quốc văn hóa rất là sâu dài nhưng văn minh thì không có. Trên sai gì vậy? Trung Quốc định hành lô hô. Lô hô là gì? Là lạc hậu. Người Trung Quốc trong hiện tại rất là lạc hậu.
Trung Quốc hành
hậu. Lô hô. Lô hô là lạc hậu, là tại vì nhà quê của Trung Quốc ấy, với thành thị nó cách xa nhiều lắm. Nhà quê của Trung Quốc mà lạc hậu nhiều lắm, thua Mỹ rất là nhiều. Cho nên cái văn minh nó không có, nó là như vậy. Văn minh là người ta khai sáng ra một cái gì đó mới, làm có lợi lạc cho nhân loại. Nhưng văn hóa là những gì? Nó trở thành là cái truyền thống này. Cái truyền thống của văn hóa của Trung Quốc là 5.000 năm, của Ấn Độ là 5.000 năm, của Việt Nam là mấy năm? 4 năm hả? 4.000 năm. Cái gì kể thử cho tôi cho nó đủ 4.000 năm thôi. Chịu à? 543 trước Thiên Chúa giáng sinh, và Trưng và Triệu nó đây khởi nghĩa chống lại quân Nam Á. Thì trước đó là 18 đời vua Hùng Vương. Thì nếu mà lấy cái thời điểm của năm 43 đó cho tới bây giờ là 2015 năm cộng 43 năm, nó là 2100 năm. Rồi bây giờ quý vị tìm đâu ra cho tôi được 2000 năm nữa tìm thử coi. Không lẽ một ông vua cũng làm tới 100 mấy chục năm, sống gì lâu như vậy? Thì cái đó nó thuộc về huyền sử, nó không thuộc về giả sử, nó không thuộc về chánh sử, nó không thuộc về ngụy sử, nó không thuộc về giặc sử, mà nó là huyền sử. Huyền sử tức là sử, sử một đen, sử mà người ta không có thể tính được. Bây giờ thà tính là mỗi ông hùng như vậy thì có nhiều ông hùng tiếp theo, nhưng cái đó cũng không có gì rõ ràng. như Trung Quốc và Ấn Độ thì là Ai Cập người ta rất là rõ là ông nào. Nhưng mà ngay cả cái thời kỳ bất thuộc lần thứ nhất cho tới Lý Nam Đế lên giành lại quyền độc lập của nước nhà năm 544 và thế kỷ thứ 6, rồi cho tới khi mà Ngô Quyền khởi nghĩa năm nào đó nghe thôi. Trời ơi, lịch sử Việt Nam quên hết rồi, bây giờ chỉ nhớ nước Mỹ thôi. Năm 938 và Đinh Lê Lý, Trần Lê, Đinh Tiên Hoàng nó ra dẹp loạn thập nhị sứ quân. Rồi thì năm 981 là nhà Tiền Lê, tức là Lê Đại Hành phong cho Khung Việt Thái Sư làm quốc sư của đất nước Việt Nam chúng ta. Rồi tới Lê Long Định xong xuôi rồi thì bắt đầu qua Triều Lý năm 1010 tới năm 1252, năm 1222 cho tới năm 1400 là xong Triều Trần. Rồi năm 1400 cho tới năm 1417 tức là nhà Minh sang đánh chiếm Việt Nam chúng ta và Lê Lợi và Lê Lai bắt đầu đến đây khởi nghĩa chống lại quân của nhà Minh. Triều Kiều có mặt trong cái thời gian này. Thanh Minh trong tiết tháng 3 lại là tổng bộ là độc thân gần nhau nô nức Yến Anh chị em xong nữa xong thử gì bộ hành chơi xung dục diều tại tử gia nhân ngũ ngân bản tích sanh trầm thiếu ai thưởng sinh xung thưởng sung sinh cũng dạo chơi thơ lưng lưng túi rượu vơ vơ bầu ha. Triều Kiều có ra trong cái thời gian đó và hậu Lê tức là Lê Lợi lên làm vua đến nước Việt Nam của mình từ năm 1417. Ông vua nào làm cái bài thơ này? Nghi quốc đầu gành tỏa khó hương, nếu ai như miếu vợ chàng trưởng ngọc đàn dầu tác đường ngã trẻ làm nước chi cho lụy đến nào chứng quả có đâu bằng nhật nguyệt giải oan như mượn đến đàn tràn quả đây mới biết nguồn cẩn ấy khách đất chàng trưởng khám phụ phàm. Ngài nói lại để thành công cho anh này đào pháo tay lắm. Đây là nhà hậu Lê. Nhà hậu Lê thì lúc bây giờ thì đằng ngoài đó thì vua Lê Vũ Định, đằng trong thì chú Nguyễn Hoàng. Từ năm 1600 là ông ta theo lời tiên đoán của ông nào mà nói bằng sơn nhất đá bằng đại diêm thân Trang Trình thì từ đó Nguyễn Hoàng mới đi vào Nam và đi đến đồi Hà Khê trong Lục Vân Tiên. Đó là Hà Khê ở đó cũng gần, xin theo cùng thiếp để ăn cho chàng gặp tay đương lúc giữa đàn của tiền chẳng có bạc vàng cũng không nhớ câu báo đức thù cộng lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ai. Cái này ai nói với ai vậy? Ôi giời ơi sao thế, ai nói với ai vậy? Nhưng mà Văn Tiên nói lại rằng cười là mở há dễ trong người trả ơn nay đà rõ đặng nguồn cỡ nào ai tính thiệt rõ hơn làm gì nhớ câu kiến nghị của bất vi là người dường ấy cũng phi anh hùng diễn thang trong thở là trọng vô duyên chi mấy cho ai cầm mà mở nếu đâm chẳng đã làm nó thiếp xin đưa một bài thơ giả từ. Văn Tiên nói lại rằng làm thở trong kiệt bấy trừ chả lâu Việt Nga xuống tiếng xin hầu xuống tay liền họa sáu câu năm vòng thở rồi này thiếp xin dân ngựa trong vườn rộng vắng nhân thế nào. Văn Tiên nghe thấy ngạc ngào đáp lại đủ chưa đó là sức gái tài cao bụng này đã may mà lại thêm hai cho gan cả nữ cũng tài từ phí nhớ câu giữ sức chỉ kỳ đường cao sao vội vội giọng gì vỡ vơi ai cũng là trong đời gặp nhau lời lẽ cạn lời mà thôi. Một đoạn thôi nghe. Nguyễn Đình Chiểu một nhà yêu nước chống Pháp, ông ta chủ trương rằng cái gì của thực dân Pháp sản xuất trên quê hương mình trong năm ví dụ xà phòng ví dụ đường cái của người Pháp làm ông ta mới đi, ông ta đi với đồng ruộng thôi. Ông là tác giả của cái quyển Lục Vân Tiên này và Hà Khê mình tưởng đâu xa chứ ngồi Huế chứ đâu. Văn Tiên tưởng đâu người đâu bên Trung Quốc chứ đó là chuyện của Nguyễn Đình Chiểu biết thi bị mù loà đó mẹ. Cho nên ông nói là thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ, thà đuôi mà khỏi danh nhơ còn hơn có mắt ăn bơ tanh rình. Ông chửi ai vậy? Chửi những người theo Pháp. tối lửa xong banh sáng sửa bò đó. Hà Khê cái đồi này là chú Nguyễn Hoàng đi đến đó rồi gặp một bà mụ, mụ già bảo đốt lên một nén nhang. Mà nếu mà đến chỗ nào mà cái nén nhang này nó tàn đó, thì chỗ đó là lập kinh đô. Vì vậy cho nên khi đến cái đồi Hà Khê, tức là cái chùa Lĩnh Bụ phía trước đó, là ngay nơi đó là cái nơi mà cái nhang nó tàn. Và chú Nguyễn Hoàng quyết định là dừng chân ở nơi đó. Mà nó không có đơn giản, từ chú Nguyễn Hoàng tất cả là chín chúa rồi cho tới chú Nguyễn Chu, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn gì nữa, còn tất cả là chín chúa. Và năm 1802 lúc bây giờ thì vua Gia Lâm mới khôi phục Giao Sơn từ Quang Trung Nguyễn Huệ lên ngôi năm 1786 và ở ngôi cho đến năm 1892. Rồi cuối cùng lại thì 10 năm nhà Nguyễn Trung Hưng ở Sài Gòn gia đình. Tối nay thì không biết hãy giới thiệu cái tác phẩm mà chuyện tình Liên Hoa Hòa Thượng, mà tôi viết một cái lịch sử tiểu thuyết sáu trăm trang. Ồ, lầm lì vì đã lắm quý vị tốt thì ngang. Thầy không biết ha, mà chuyện này thì được Quốc Bình Lam, Thọ Mỹ và Tô Châu đóng phim hay lắm. Quý vị coi mà không có cấp là thôi. Tôi diễn tả một cuộc tình, một cái nàng công chúa thương một ông thầy, em của Vua Gia Lâm, chuyện có thật, chuyện có thật. Thì dĩ nhiên là những người bên triều nhà Nguyễn thì họ cũng không thích lắm, nhưng mà sự thật thì hai cái bài vị của hai của ngài Liên Hoa Hòa Thượng và hoàng cô vẫn còn thờ ở một cái ngôi chùa ở tại Sài Gòn Chợ Lớn. Hiện tại thì cái hai bài vị thì vẫn còn, đó là cái minh chứng của lịch sử. Thì thôi cái đó để hoàng bay niệm tốt để thầy thông tin nó. Thì nhà Nguyễn cái cuộc là năm 1945 bản đại đã thoái vị, coi như là chế độ của chúa là mình xong hết rồi. Bây giờ cho tới bây giờ năm 2015 thì đã qua bao nhiêu chế độ, để nhất cộng hòa, để nhị cộng hòa, là thời kỳ cộng sản, kể là do đó thì chỉ có là 2000 năm. Nhưng Việt Nam mình cũng thuộc về những cái loại là quê hương có văn hóa, bởi vì nhiều cái tập quán và nhiều cái tập tục lâu đời nó sẽ xây dựng thành một cái văn hóa. Quý vị đi Trung Quốc không thể nào tưởng tượng văn cương thành đồng thời nhà Đường, họ đục trong núi nó 700 năm như vậy, mà tượng Phật nào tượng Phật ấy đó đều có mặt của bà Hoàng đế Võ Tắc Thiên. Quý vị tụng kinh một buổi sáng, một buổi tối, câu là vô thượng trọng thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp năng tôn ngộ, ngã kim kiếp văn đắc thật trì, mà giải Như Lai chân thực, nghĩa là của bà Võ Tắc Thiên. Trong lịch sử của Trung Hoa chỉ có một người đàn bà duy nhất xưng là hoàng đế thôi, không ai dám xưng là hoàng đế ngoại trừ Võ Tắc Thiên. Ngay cả từ Hiên Thái Hậu ở thế kỷ thứ 18-19 đầu thế kỷ thứ 20 cũng không dám xưng mình là hoàng đế, mặc dù là từ Hiên Thái Hậu là làm vua, làm vợ cũng như là làm quân sư cho cả bốn triều đình, từ Quan Tự cho tới Phổ Nghi. Thì tôi muốn nói như vậy để thấy rằng những cái xứ sở mà có văn hóa là những xứ sở lâu đời, những xứ sở mà có văn minh là những xứ sở mới có phát triển đây mà thôi. Thế thì Phật giáo đi từ Ấn Độ đi qua Trung Hoa, thì cái tinh thần của Trung Hoa đó, trước khi đạo Phật đến, họ đã có cái tinh thần gọi là thờ cúng ông bà tổ tiên nào. Cho nên khi đạo Phật đi vào cái quê hương đất nước này đó, theo tôi nghiên cứu về sử đó, thì không phải là Nho Gia tiếp nhận Phật giáo một cách dễ dàng, mà chính là Lão giáo, đạo Lão đó, tiếp nhận cái con đường của đạo Phật dễ dàng hơn là Nho giáo. Bởi vì Nho giáo là đạo nhập thế, đi vào cuộc đời sinh con đẻ cái làm quan rồi hưởng dưỡng nhà, giống như Nguyễn Công Trứng nói là thì tại môn tiền náo nguyệt lai môn hạ nhà, sao nó tâm ra lực của một đàn người trần thế cũng nhà sao được. Vậy phải lấy chữ nhà làm trước, dẫu trời gió có tiết cũng xin nài, cuộc nhân sinh chừng 7, 8, 9, 10, 10, 15 trẻ, 50 già không biết kể. Thọ sinh ra thì là khóc trái rằng có vui sẽ chẳng cười khì, khi là khi ái dục, khi sầu, khi dưới khi lắm bầu nhẫn dục, Tri túc thiện túc để túc hà thời túc, tri nhàn thiện nhàn để nhàn hà thời nhàn, cầm kỳ thi cử mới thi tử với dân sang diễn nó kể xuất trần xuất thế. Ngay câu này nó hay này: ngã kiến nhập tại tọa chi địa của chi nhân tầng tiến ngã tọa chi ngàn cũng năm hô cũng thế ni ai hát mà ai hai nghe hát sống chất bích cũng thuyền động nhâm túc để ông tô đi một thủ thanh ta. Chữ nhàn là chữ làm sao, đó là đạo của thánh hiền, đạo của Khổng. Ngã kiến nhập tại tọa chi địa, ngày hôm nay ta ngồi ở dọc đất này, ngã kiến nhập tại tọa chi địa cổ chi nhân tầng tiến ngã tọa chi, ngàn muôn năm trước đã có người ngồi rồi. Chúng ta đến thành phố New Jersey này, hay chúng ta đến Philadelphia, chúng ta chỉ là những cái người mà nối tiếp theo những cái bậc tiền nhân đi trước thôi. Nhưng mà cái lịch sử đó nó dài hay là nó mỏng, có cái chiều dài hay là có chiều sâu, thì nó lại thuộc theo cái quê hương người ta mới phát hiện ra được. Nhưng cái đạo Khổng đó, thì cái đạo chủ trương là quân sư phụ, quân sư thần tử, thần phật tử bất trung, phụ sự tư văn tử văn văn bất thiếu. Đàn ông thì cái gì, trung hiếu làm đầu trái thời, trung hiếu làm đầu cái thời, cái thành là có sửa mình. Này đâu vậy hả? Thế thì nhưng mà đàn ông thì tam cương ngũ thường, đàn bà thì sao? Tam tòng tứ đức. Bây giờ coi thấy cộng không ha? Tam cương tức là quân sư phụ, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong tử bất vong bất hiếu. Vua biểu bày tôi chết bày tôi, không chết bày tôi nó không phải trung. Mà cha biểu con chết mà con không chết con nó không có hiếu. Bây giờ bên này ai biểu, ai bị chết? Ngày xưa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, còn bây giờ sao? Con đặt đâu cha mẹ ngồi đó, nó không chở đây là khỏi đi chùa luôn. Rõ ràng nó đâu có, cái này đâu có còn đúng nữa. Còn tam tòng à, tại gia thì tòng phụ xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử, tức ở nhà đó là theo cha, có chồng theo chồng, chồng chết theo con. Bây giờ theo ai? Chồng chưa chết cho theo người khác nào, đâu cần theo con đâu. Bây giờ nó tự do như vậy, ngày xưa đâu được cái gì. Đó là tứ đức, công dung ngôn hạnh mọi đường em soi. Người đồng bào Việt Nam bây giờ, bữa hôm trước đi qua Nhật, tôi có chỉ nè, người con gái Nhật thế nào là người chưa có chồng, người nào đã có chồng. Và bây giờ tôi hỏi quý vị, người Việt Nam đó, văn hóa đó, hay là người Trung Quốc làm sao biết người đó có chồng rồi, người đó chưa có chồng? Mấy bà nói tôi nghe không? Giờ tôi đến đâu thấy ai cúi đắp đâu, thì người nào cũng chưa có chồng hết anh. Người đồng bào Nhật á, mặc cái áo kimono mà phía sau này có cái gọi là obi đó, cái thắt đớ đó mà nó đưa lên như con bướm á, thì người đó chưa có gia đình. Giống như người phụ nữ Việt Nam mình á, ngày xưa thì không có được xõa tóc đó. Chưa có gia đình thì mới xõa tóc, còn đã làm gia đình là phải bới tóc thôi, bới đầu. Nói vậy đó. Bây giờ cái tục đó, bây giờ còn ai biết nữa, phải không? Không còn biết, hầu hết là không có biết nữa. Cho nên cái tam tòng tứ đức này nó cũng đúng. Còn đàn ông là tam cương ngũ thường của sư phụ rồi, nhân nghĩa lễ trí tín thì tạm đi. Nhưng mà chưa chắc. Nguyễn Du làm quan trong mấy triều, cái này ai biết chắc dở đó. Hỏi này thì Nguyễn Du làm quan trong mấy triều? 3 triều chứ không phải là 1 triều nữa. À, quý vị nghe này, khi ở Cổ Bắc á, Đàn Ngòa đó, thì thân phụ của Nguyễn Du tức là của Nguyễn Điểm cũng đỗ tiến sĩ, rồi con mình Nguyễn Du đi sứ Trung Hoa về thì vừa làm quan cho vua Lê Chiếu Trịnh. Mà khi mà Tây Sơn Nguyễn Huệ mà khởi binh lên đánh á, lên làm vua năm 1786, thì Nguyễn Huệ Quang Trung cũng triệu hồi Nguyễn Du về làm quan trong triều của nhà Nguyễn Tây Sơn. Nhưng mà sau khi nhà Nguyễn Trung Hưng xong xuôi rồi đó, Gia Long Nguyễn Ánh đó lên thống nhất Sơn Hà, lên làm vua năm 1802 quê hương đất Việt mình đó, thì cũng mời Nguyễn Du ra làm quan. Vậy thì trung thần bất sự nhị quân mà Nguyễn Du có trung không? Ở đồng đang nói đấy thì mà nó thuận theo vua Lê Chúa Trịnh, theo Tây Sơn thì phải nói thuận theo Tây Sơn. Bây giờ do Long Nguyên Ánh đây là vua cũng là vua, nó bây giờ nói tha như vậy thì cái tinh thần của Khổng Tử không có đúng là trong cái trường hợp này, không thể nói là gọi là tam cương được, không có thể gọi là tam cương. Cho nên khi đạo Phật mà gặp cái đạo Khổng họ đơn giản nên phải chấp nhận. Đạo Khổng là cái răng cái tóc là cái tóc của người đi tu thành đạo đạo ấy, đi tu là quỷ hình thủ chi tiết các ái từ sở thân xuất gia hoàn thánh đạo thể độ những thiên nhân. Mấy thầy mấy cô đi tu từ nhỏ, tôi đi chùa là từ hồi 8 tuổi đi với mẹ, cho nên quý vị có con có cháu thì dẫn mới đi chùa từ từ, lớn lên không đi từ giờ nhỏ không chịu dẫn gì đâu. Nhưng mấy bà chùa cũng kỳ lắm, nó thưa thầy dẫn mấy này nó tới nó phá chùa không, thì bây giờ nó phá bữa nó lớn lên nó xây chùa chứ không có bà ở đó hoài đâu, cái chùa phải không? À, bây giờ nó còn nhỏ thì nó phải phá chứ không bắt nó còn yêu chỗ, phải dẫn con mình tới chùa, dẫn cháu mình tới chùa, có thể nó ăn chay nó quen rồi nó gặp bạn bè nó học mấy lớp Việt ngữ, tôi thấy cũng rất là hay. Bởi vì Nguyễn Hòa Bình có nói là Triều Kiều còn thì quê hương đất nước của chúng ta còn, Triều Kiều mất thì đất nước sẽ mất. Nhưng bây giờ ra Hải Ngoại thì cái tội của người mình á là lo, giống như Đức Đạt La Đạt Ma nói, khi người ta còn trẻ người ta dùng rất là nhiều thời gian và sức lực để đi tìm ra cho thật là nhiều tiền, nhưng mà đến khi người ta già rồi người ta dùng rất là nhiều tiền để đi mua sức khỏe, rất là vô lý. Giờ quý vị chia cho nó đều để dạy con dạy cháu cho nó đàng hoàng, mà con mà không biết nói tiếng mẹ đẻ uổng lắm. Thường thôi bắt đi đâu mother language, chứ đâu ai hỏi bắt đi nhau father language. Mẹ là người Nhật bắt buộc con phải nói tiếng Nhật, mẹ là người Tàu bắt buộc con phải nói tiếng Tàu, mẹ là người Việt bắt buộc con phải nói tiếng Việt. Hai tiếng đầu đời mẹ ơi, không thể nói mong mong hoài nó không được, nó không phải tiếng của mình. Nhưng sao cái ngôn ngữ của tiếng mẹ đẻ là muốn học tiếng gì đó đâu, phải không? Nị tà xảo hài dùng trung bình xuân mà khởi nó hào hào thân hào thai hào rồi sự hành trung giao yên quên giao hành đua về năng rỉnh ta hành trung trạng sơ địa cái sự ta hành tà xảo hài trừ dụng yên quận xua hoa nếu ta hành quán lực bộ cụ gì thì sự hành chỉ qua tai chỉ qua. Tôi là 44 năm rồi, nếu vậy thì nghe tôi nói tiếng Việt còn hiểu không? À, không thể bỏ tiếng mẹ đẻ được. Rồi đến thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư, quý vị cố gắng. Người ta nói giấy rách thì phải giữ gì? Cái lề, cái này lề cũng là mất luôn thân khổ. Bữa giờ mình giống tiếng Anh nó nói đâu không biết, nó you are stupid. Trời, cũng nhăn răng cười luôn. Không nên, không nên. Nhiều lúc tôi đi Úc rồi tôi đi Canada, tôi thấy mấy sức này tới mấy cái làm người ta để tiếng Đức á, thì tới tôi nói chuyện tiếng Đức với họ, mà thực tế thì rất là nhiều người trẻ không có biết tiếng mẹ đẻ của mình. Cho nên tôi người Úc lúc này tôi nói tiếng Đức cho mấy ông nghe này, mấy ông người Đức tại sao không nói tiếng Đức, nói vậy. Nhưng tôi là người Việt Nam trong phòng tâm tôi phải học tiếng Tàu. Đây là thứ hai đi Trung Quốc, mà người Trung Quốc thì không phải chỗ nào cũng biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức hết, phải dùng tiếng phổ thông để nói chuyện. Vậy cho nên cái ngôn ngữ nó rất là lợi hại, nhưng mà phải giữ một cái tiếng mẹ đẻ. Tiếng Mỹ thì nó rất là hay nhưng mà uổng lắm. Nếu con của quý vị mà không nói được cái tiếng mẹ đẻ của mình thì phải nói là một sự thiếu sót lớn của người mẹ. Cho nên quý vị phải do con mình đi chùa từ nhỏ. Những trường học của Tích Lan, trường học của Thái Lan ngày Chủ Nhật là trường của chùa đó, họ dạy rất là hay. Ở đây có gia đình Phật tử hay là có những lớp mà của những người trẻ mà sinh hoạt nên cổ võ cho cái tinh thần đó để con cái mình nó giữ lại, nó về bữa về quê hương thăm nội và nội láng giềng nó còn nói được tiếng Việt. Bây giờ tiếng Việt thì nó không có khó, nhưng mà cái khó nhất là chỗ giọng sắc việt họ nặng ngã thì nó nói sai cái mình cười cười nó mắc cỡ nó không nói nữa, phải không? Vậy cho nên mình phải cố gắng mình mình khuyên nó, cho nên viên tích là thứ hai phát phần thưởng. Nếu một em bé mà 18 tuổi đi lấy bạn lái xe mà thuộc kinh Lăng Nghiêm giống như sáng nay mà quý vị đọc đó, tôi cho các bạn lái xe $5,000, quý vị liệu có làm nổi không? Lăng Nghiêm sáng nay có thuộc nổi không? À, nhưng mấy em động viên tưởng nó học rất là nhanh và nó cũng dễ quen, nhưng đó là một cái cách để mình giúp cho mấy em nó có bằng lái xe mà nó cũng học thuộc được ngôn ngữ của mẹ đẻ, mặc dù đó là tiếng Phạm, tiếng Đà Lạt hay không, nhưng mà nó phải sự cố gắng. Nên tục ngữ Pháp có câu là sự thành công không là vấn đề quan trọng, vấn đề quan trọng là phải làm sao để đi đến sự thành công mà thôi. À, sự thành công nó chuyện hiển nhiên. Bây giờ con quý vị là bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ, cái gì sĩ quá chừng quá đó, nhưng kẻ sĩ ở trong gia đình mình, tước hữu ngũ, sĩ cư kỳ liệt, dân hữu tướng, sĩ vi di thiên, có nhân sơn thì sĩ đã có tên, từ chủ hát phố sĩ này là quý. Sĩ diện, mà sĩ diện của người Việt Nam bây giờ thì kỳ, nó thấy ta giàu không chạy mà mượn tiền dọc theo thì cái này không phải, nó là sĩ diện. À, mà cái sĩ tức là cái tư chất làm nên con người, làm nên lịch sử, chứ không phải giàu có làm nên con người, mà cũng phải tri thức làm nên con người, mà cũng không phải là sắc đẹp làm nên con người, mà cái tư cách của con người tạo nên lịch sử là do cái xã hội, và xã hội đó con người là một cái nhân tố rất là quan trọng để làm nên. Thế thì khi mà đạo Phật qua Trung Hoa rồi đó, thì họ cái tư tưởng của đạo Khổng, đạo Bắc, đạo Phật chỉ có đạo Lão, đạo khả đạo phi thường, đạo danh khả danh phi thường danh. Cái này của Lão Tử đó, nó cũng gần giống như là cái tánh không của đạo Phật, vô vi chi đạo, là phi y phi ở sự vô em trung tao niệm mình tồn của tao, phi y phi ở sự vô em trung tao, tức là phi nhất phi nhị thì vi trung đạo, không phải một mà cũng chẳng phải hai. Đó là cái con đường Midway. Mà con đường Midway là con đường gì? Trung đạo. Có một cái nhà báo của Đức nó đi Việt Nam xong về nó vậy. Trên thế giới này có hai cách đi, một là đi bên trái, hai là đi bên phải. Nhưng mà tới Việt Nam tôi không biết đi bên nào này. Nên là trung đạo không? Nên này là bá đạo luôn. Ngồi coi truyền hình bằng tiếng Đức mà mình cũng xấu hổ. Nó không bình luận gì hết, còn nói tiếng Đức nè, rồi Deutschland, Arbeitsmann auf dem Tisch, ở bên Việt Nam, Deutschmann unter dem Tisch Arbeit. Câu này có nghĩa là ở nước Đức này thì chúng tôi luôn luôn làm việc ở trên bàn, ở Việt Nam phải làm việc dưới bàn. Dưới bàn là sao? Không biết bác thơ. Trời xấu hổ dễ sợ, nghe mà nó xấu hổ. Mà một ngôn ngữ mà biết xấu hổ được thì nó là không đơn giản, nó trải qua thời gian năm tháng mới xấu hổ. Dĩ nhiên Việt Nam mình cũng có những cái hay, cái đẹp chúng ta xấu hết. Nhưng mà nói như vậy để mình thấy là cái người cũng có khi mà hiểu về mình, hiểu như thế nào. Cái chức trung đạo của đạo Phật nó là khác, không cái này cũng chẳng phải là cái kia. Đó là con đường này nè, con đường của các thiền sư Nhật Bản đi là Kinonakani Hanagari Shinonakani Higari, có nghĩa là trong cây thì nó có hoa mà trong đá thì nó có lửa. Cái này hay lắm. Bây giờ mùa đông có Philadelphia, có đi giật xe nó rất là lạnh đó. Tôi nghĩ nó cũng ngang hàng với nước Đức, Hannover đang chưa đang ở. Bây giờ thì ở Nhật thì hoàn đảo đã nở hết rồi, nhưng ở đây thì bây giờ mất một số hoa bắt đầu nở. Mùa đông như vậy đó, mình thấy toàn là thân cây, không có gì hết. Nhưng khi xuân đến thì hoa nó nở. Hoa đó là Buddha Nature, đó là Phật tánh. Suốt một mùa đông dài có thể 5-6 tháng mình không thấy gì hết. Trong con người chúng ta cũng vậy. Cái thân tứ đại này nó gồm có đất nước gió lửa, gồm có ngũ âm sát thọ tưởng hành thức, nhưng cũng từ cái thân dơ ấy đó nó sẽ mọc ra những cái bông hoa sen rất là đẹp. Cũng giống như là trong cái thân cây kia, mùa đông mình không thấy gì hết là hoa, nhưng khi xuân đến chúng ta thấy hoa nó nở. Phật tánh nó được triển khai như nào, nhân duyên nó đầy đủ, và hai hòn đá. Nếu chúng ta để xa rời nhau, chúng ta không bao giờ có lửa. Nếu chúng ta đem cái sự cọ sát với nhau, chúng ta sẽ thấy lửa. Cho nên người nào mà nó Phật tại tâm, đúng hay sao? Trật. Nhưng mà chủ tử nó đó, Phật tại tâm nhưng mà tâm lại bận bề. Cái tâm của mình sáng nó thương, chiều nó gác, tối nó giận, mai nó hờn, mốt nó yêu. Vậy làm sao mà nó Phật tại tâm được? Thì nhưng mà phải rèn luyện cái tâm này ở cái chốn có tu học, có training đàng hoàng. Ở đây ai không biết học một cái chữ mà giờ ta đi qua thế? Chắc là không có. Ông bà mình nói là không thầy sao? Đúng rồi, hôm nay mà không thầy mà làm được thì đã bằng là bảy. Không có người hướng dẫn sao làm, đại khái thì không thể đúng được hết. Không thể đúng được hết. Cho nên mình phải cần ông thầy hướng dẫn. Sự tu học nó cũng phải vậy. Cái tâm đó phải training ở chùa, ở nơi công sở, ở nơi trường học, ở nơi gia đình của mình mà phải luyện tập, thì hoa kia nó mới nở, lửa kia nó mới phát sáng được. Còn không thì cục đá nó vẫn là cục đá thôi. Thân cây lạnh suốt mùa đông, nó vẫn là thân cây lạnh suốt mùa đông, không có cái gì khác hơn được. Cho nên quý vị đừng có nói là Phật tại tâm, bà đi tu đi chứ tôi không có đi. Cho nên đi chùa toàn mấy bà thôi, mấy ông được hai ba ông chứ mấy. Thực sự là người đàn ông không phải là đồng biến, nhưng người đàn ông rất là tự thị về cái khả năng của mình. Bà tôi 10 kiếp không thành, nên tôi tụng kiếp thành liền. Có vậy không? Thì đúng thôi. Bữa nay mấy bà đi chùa về nó trời, ông như điểm ở đâu anh đức của ông nói hay quá. Cái ông chồng nói chứ ông nói gì hai vậy bà, quay chút lúc từ đầu điểm cuối. Mấy bà đâu có nhớ gì đâu, nói là chồng ông nghe nói được bà tu cái gì mà tu hoài không thấy tới đâu, tôi chút nháy lên. Cho nên đi chùa là mấy ông đi hết hơn rồi lý do vậy. Thực sự là người đàn ông khi mà họ phát tâm là rất là nhanh. Cũng như quý vị thấy đó, thực sự là đi chùa đàn ông rất là ít, mà đi tu người đàn ông đi tu nhiều hơn mình mà. Cũng như bây giờ quý vị thấy trong này bao nhiêu người ở đây, mấy cô đi tu không nói gì thì phải cạo tóc. Như ví dụ anh này cư sĩ mà cạo tóc thì đâu có dễ, mà đàn ông cạo chứ đàn bà ít người cạo, tiếc cái gì cái mái tóc tiếc dữ. Cho nên cái người đi tu gọi là quỷ hình thủ chi tiết. Cái hình hài của cha mẹ mình sinh ra đấy, đầu cũng có đầu tròn, áo có áo vuông, không giống ai hết. Cắt ái từ sở thân, cắt cái dây ái liền cái dây ăn, xuất gia hoàn thánh đạo. Người đi xuất gia là người làm việc thánh, cho nên gọi là tuyển Phật trưởng, tuyển người làm Phật, không phải là cái việc đơn giản. Thể độ nhất thiết nhân, làm nguyện độ cho tất cả mọi người cùng lên bờ giác đối với mình. Thì cái tinh thần này nó qua Trung Quốc, nó phối hợp với tinh thần của đạo lão. Và quý vị tu theo tịnh độ đó, thì bên 13 vị tổ của Trung Hoa đó, sơ tổ là ai? Rồi Huệ Viễn Đại Sư. Nhưng người Nhật họ không có lập Huệ Viễn Đại Sư làm sơ tổ bên tịnh độ của Trung Hoa, mà ngài lập, họ lập Đàm Loan Đạo Xước và Thiện Đạo. Đây là ba vị tổ căn bản của Phật giáo tịnh độ của Trung Hoa, nối truyền cái tinh thần quán sanh luận chú, cũng như trong thập trụ tỳ bà sa luận của ngài Vasubandhu và ngài Nagarjuna, nó liên tục từ thời Đức Phật cho đến 1000 năm sau, rồi những thời gian đầu của Phật giáo tại Trung Hoa. Rồi từ đó những bản họ bắt đầu tiếp theo ngài Nguyễn Tiến, rồi ngài Nguyễn Không, rồi tới ngài Thanh Loan. Còn bây giờ ở Việt Nam, tổ tịnh độ tông là ai, quý vị nói tôi nghe không? Đó là thế. Cho nên tôi nói được Phật tử Việt Nam mình rất là dễ thương, bởi vì ít nhớ mà hay quên. Không phải vậy. Có người đó Ngài Thiền Tâm, nhưng Ngài Thiền Tâm ở thế kỷ thứ 20. Người nói Ngài Trí Tịnh không phải, Ngài cũng thế kỷ thứ 20. Khi mà tôi tra cứu về Phật học đó, đồng thời với Ngài Đàm Loan ở bên Trung Quốc đó, ở thế kỷ thứ 5 đó, có một vị tên là Đàm Hoằng tu theo kinh Thập Lục Quán, hồi nãy cô kia mới nói là một trong ba quyển kinh căn bản của Tịnh Độ Tông, tu ở nước Tiên Du Bắc Việt. Và khi về già rồi đó thì Ngài phát tâm thiêu thân để cúng dường, nhưng mà dân trong làng họ không có chịu. Ngài ở trên núi Tiên Du từ năm 422 cho đến năm 455, một cái thời gian mấy chục năm, chỉ tu theo Thập Lục Quán là quán nước đá đông, quán mặt trời mọc, quán nước đá tan, rồi quán về cửu pháp liên hoa, rồi quán những cái cảnh sanh diệt. Vậy nhưng mà cuối đời thì một hôm nào thì dân làng Tiên Du ở Bắc Việt thì đi lễ hội hết, thì Ngài tìm củi và tự đốt cháy thân của mình. Là cái việc tự thiêu là nó đã có từ ngàn xưa, giống như trong kinh Pháp Hoa cái phẩm thứ 23 mà Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát mà thiêu cánh tay cũng dường đó, chứ không phải là bây giờ Ngài Hòa Thượng Quán Đức mới tự thiêu ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão năm 1963 đâu. Và trước đó cả hàng ngàn năm đã có những vị tự thiêu như vậy. Và bây giờ Việt Nam mình cũng có những vị thiền sư để là những cái chân thân xá lợi trong nước, như Ngài Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu ở ngoài Bắc, và là ở bên Thái Lan. Việt Nam mình có tất cả 19 ngôi chùa, trong đó có 2 ngôi chùa để 2 cái chân thân xá lợi của 2 thiền sư Việt Nam mình, đó là Ngài Phổ Xá Thiền Sư. Quý vị nào đi Thái Lan, đi Bangkok và đến chỗ Chinatown đó, tìm cái chùa gọi là Khánh Văn Tự. Nơi này một vị thiền sư Việt Nam mình đi từ Điền Nguyễn Gia Long đi qua bên Thái Lan cùng với vua chúa thời đó, cũng giống như năm 75 mà quý thầy quý cô đi cùng với quý vị lên thiền rồi đi ra thiền đàng ở nước Mỹ, nước Úc, nước Việt, nước Đức vậy đó. Thì có ngày khi mà viên tịch thì để cái tư thế ngồi, và bây giờ có cái 160 năm rồi vẫn còn ngồi nguyên như vậy, còn da còn thịt như vậy. Cho nên hoàng gia Thái Lan người ta rất là cung kính với Phật giáo Việt Nam và phong tặng cho Phật giáo Việt Nam gọi là Anamikaya. Anami á, được dịch gọi là Anamit á, là An Nam, nhưng mà dịch là An Nam Tông hay là gọi là Việt Tông. Thì ở Thái Lan người ta chỉ chấp nhận ba tông phái, một tông phái của Trung Hoa, tông phái của Việt Nam và tông phái Theravada, chứ không có một cái tông phái nào khác vô đó nữa, của Nhật Bản hay là của Đại Hàn, họ không chấp nhận, nên họ rất là quý. À, tôi có thầy đệ tử là thầy Nguyễn, thầy lập chùa ở Chiang Mai, thầy có năm tôi thường hay đến đó biết mà. Đó là một ngôi chùa ở tại Bangkok, một ngôi chùa đã trong Buri nữa. Ngài một vị thiền sư Việt Nam gọi là Hổ Phách Thiền Sư, cũng sau khi viên tịch ngồi với tư thế như vậy 60 năm rồi vẫn còn da thịt tóc như vậy. Đó là những người chứng đạo. Nhưng bây giờ thấy bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội á, mà những bệnh viện khác là đem cái xác của các vị thiền sư lên, ta nói cái ngày xưa lên ta tẩm cái thuốc gì đó rồi bây giờ cho nên mới được như vậy. Cái đó sai hoàn toàn, không thể giải thích bằng khoa học. Khoa học ngày hôm nay đó chỉ có thể đi đến cái điểm giữa sự sống và sự chết thôi, chứ không the life và after life, cái đời sống sau đời sống khoa học chưa có nói tới được. Cái đó chỉ có Phật học nó thôi. Mà Phật học nó là ai? Ông Albert Einstein, tức là người Đức gốc Do Thái, sau này chỉ thi tiếng là ông qua tị nạn Hoa Kỳ, cho nên người Hoa Kỳ thì nói ổng là người Mỹ, ổng là cha đẻ của thuyết reality theory đó. Ông nói cái gì? Nói cái này để chấm dứt buổi giảng của tôi. Nó ba điều. Một tôn giáo đó mà phát triển mạnh trong thế kỷ 21 trở đi đó là Phật giáo. Điều thứ hai, ông ta nói rằng tôi không phải một người có niềm tin vào bất cứ một tôn giáo nào, nhưng nếu tôi chấp nhận một tôn giáo đó là đạo Phật. Và điều thứ ba, ông ta nói rằng tất cả lời dạy của Đức Phật không cần phải giảo nghiệm lại, bởi vì tất cả những lời dạy của Phật trong những kinh điển đã vượt lên ra khỏi sự thẩm định của khoa học rồi. Quý vị thấy khủng khiếp như thế này, mình đọc một bản kinh A Di Đà, quý vị thấy nó đơn giản như thế thôi, chứ nó tùng thị tây phương quá thập phẩm đức Phật độ hữu thế giới danh biết cực lạc kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà kim hiện tại thuyết pháp. Thì ông anh đặt tay bây giờ ông có sống dài thì ông cũng làm mấy cái công thức của reality theory ông chứng minh chưa được nữa. Ông mới thấy trong cái giải ngân hà này thôi cứ cùng 10 vạn ước Phật độ mà có một thế giới và đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp tại đó, sao ông làm bài toán được? Nhưng nếu khoa học càng ngày càng tiến bộ thì Phật giáo sẽ là một tôn giáo mà được nhiều người theo nhất ở trên thế giới này. Bây giờ thì tôi xin ngân cái đấy, sau tiếng rưỡi đồng hồ chiều chủ nhật tôi sẽ trở lại với quý vị cái phần của Việt Nam tịnh độ như thế nào để recycle lại, recycle lại cái tư tưởng của Phật học mà chúng ta tu theo tịnh độ tông. Xin cảm ơn quý vị. Một tiếng hay hai tiếng thì nó nhanh lắm. Thứ nhất là hôm nay cũng tán dương công đức của quý vị ngày đi làm, quý vị như vậy là rất là tuyệt vời. Và trưa nay trưa sau buổi chiều thì theo cái chương trình thì có thầy Thanh Trí sẽ giảng, và sau thầy Thanh Trí từ 5:30 thì thầy Thiện Đạo sẽ niệm Phật hay lắm quý vị, là niệm Phật mà rấn da gà luôn, không muốn về Tây Phương cũng về nữa, thầy sẽ ở lại niệm Phật với thầy. Và sau khi dùng tối thì có Thượng tọa Thông Triết và Ni sư Minh Huệ sẽ thuyết giảng cho quý vị nghe. Vậy cho nên cái đó là ngày hôm nay là thứ sáu, ngày mai thứ bảy vẫn theo chương trình thứ bảy, và ngày chủ nhật thì chúng tôi phải qua bên Quang buổi sáng, cố gắng về đây trưa chút, sau khi trưa mình đó thì chúng tôi về. Thì ở đây vẫn có những buổi giảng liên tục từ bây giờ cho đến chủ nhật, nhưng phần tôi thì chiều chủ nhật mới bắt đầu trở lại. Quý vị cố gắng ở trễ trễ chút vào chiều chủ nhật ha, như đạo Phật. Nhưng mà quý vị cũng dạy niệm Phật để hồi hướng.
Come on.